Giờ này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Thành tâm đế đầu bái thỉnh đại đức giảng sư từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhũ để chúng con lấy đó làm hành trang trên lộ trình tu nhân học Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đà Chính Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng ni, con xin cảm niệm công đức quý thầy, quý ni sư, quý sư cô đã có mặt để yểm trợ tinh thần cho con. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2011. Chúng ta đang ở hội trường Capri, thành phố Vancouver, tỉnh bang BC, Canada. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Vui mà sao không vỗ tay? Kính thưa đại chúng, là một cái người tu, đi đến đâu mà có Phật sự thì phải làm. Hôm qua thì Pháp Hòa đến, vừa tới cửa thì có một gia đình Phật tử quen ở Regina đứng ngay trước cửa họ và báo tin rằng có một người thân mới mất. Mà cái người mất này năm ngoái đã gặp Pháp Hòa ở Regina và Pháp Hòa đã quy y cho chú. Và đúng là cái duyên. Pháp Hòa đến đây thì chú cũng mới vừa mất. Thành thử hồi sáng này 9 giờ thì có mặt ở trên nhà hoàng để làm lễ cho chú. Xong rồi thì chạy về đây phụ hợ chút xíu và sau đó thì lại tiếp tục ra nhà hoàng tụng kinh và đưa đám. An táng tuốt ở trên Surrey. Thành thử ra đi về tới đây không là hết gần 6 giờ. Rồi về thì cũng việc này việc kia rồi giờ lên đây với đại chúng. Tuy rằng quý vị thấy là một người tu cực nhưng mà không có khổ. Người ta kêu cực khổ phải không? Thường thường ở đời cái gì mà cực thì người ta kêu cực khổ. Nhưng mà người tu thì cực thì cũng có nhưng mà không có khổ. Thì quý vị thấy là thầy Thiện Xuân đi từ ở Việt Nam qua mấy chục ngày nay, hầu như ngày nào thầy cũng giảng mà vẫn thấy đủ tinh thần, đủ sức, đủ energy mà thầy còn giỡn được là mình thấy thầy còn vui được là mình thấy người tu lạc hoan. Người tu chúng ta cũng thế, hành Phật sự không giờ phút chán. Làm Phật sự mà nơi nào chúng sanh cần mình đến, lúc nào Phật sự cần mình đi, chẳng nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Thì ngày xưa người ta cái gì mà không xứng ý, không như lòng, làm cho người ta cảm thấy buồn thì thường thường người ta dùng cái chữ khổ. Khổ là gì? Khổ là đắng. Cho nên cái trái mà chúng ta thường ăn đó, gọi là khổ hoa. Hoa là mướp. Hoa là một loại rau. Mà cái rau đó ăn nó đắng là kêu khổ hoa. Còn cái trái kia nó ngọt thì gọi là trái cam. Trái cam là ngọt. Ăn nó vô ngọt ngọt gọi trái cam. Nhưng mà đôi khi mình bị vướng cái chữ Tết nhất không chịu chưng cam. Hỏi sao vậy? Cam là cam ly, cam chịu, cam khổ. Mình tại mình hiểu cái chữ nó trật không? Thì không có cử cam. Nhưng mà rồi cũng có người ta Tết nhất ta không chịu ăn khổ quà, Tết nhất mà ăn khổ. Nhưng mà có nhiều người Tết ăn khổ để chi biết không? Cho nó quà. Quý vị thấy không? Cho nên tất cả đều từ đâu? Từ cái cách mình nghĩ thôi à. Khổ vui là do mình định đoạt, mình suy nghĩ, mình diễn đạt cái chữ đó. Người ta nói Tết là phải làm một cái dĩa ngũ quả, cầu vừa, trái dừa đó, dừa đủ là đu đủ, xoài là ăn xài đó. Cầu dừa đủ xài, chữ gì nữa ha? Sung. Có nhiều người cử nói sung là sung khắc, có người diễn lại nói sung là sung mãn. Và ở đây mình không có sung, lấy chôm chôm bỏ lên, chôm vừa đủ xài. Mình sống trong đời mình phải thiên biến vạn hóa chứ sao. Người ta kêu ngộ biến tùng quyền. Ngộ biến tức là gặp cảnh ngộ, phải không? Gặp cái biến cố. Chữ ngộ là gặp cái biến. Gặp biến là biến cố. Gặp biến cố thì lúc đó mình phải theo cái quyền xảo, theo cái phương tiện. Cái chữ người ta dùng vậy, ngộ biến tùng quyền. Cho nên rồi là mình hồi sáng này trên đường Phố Gà gặp một Phật tử có một cây sung, nhà sung đầy hết. Phó Hòa nói chờ cô vô cái nhà này là cô sung lắm, sung mãn lắm, nhà đầy cái cây sung trước cửa nhà, sung không. Thì tất cả là do mình diễn đạt, thấy không? Người ta cử ăn khổ qua, nhưng mà có người Tết ăn khổ qua để cầu cho cái khổ nó qua. Thật ra thì cái trái dừa nó chẳng liên hệ gì, nhưng mà tại vì cái âm, thấy không? Ta để trái dừa lên, chứ thật sự mình nếu mình nói đúng chữ là cầu vừa đủ xài, nhưng mà mình lại để là trái mãng cầu rồi trái dừa, trái đu đủ, trái xoài. Nhiều Phật tử đùa nói mời thầy ăn xài, nói dạ em nghèo em đâu có tiền đâu ăn xài. Không biết ăn xài. Cho nên khổ là gì? Khổ là đắng. Cái gì mà mình không có hài lòng, mình không có xứng ý thì là khổ. Cái gì mà mình vừa lòng, mình thích thì mình cứ là vui. Nhưng mà thật sự ra cái khổ cái vui nó cũng là thay đổi, tùy theo cái cách nhìn của mình mà mình thấy khổ cỡ nào, vui cỡ nào. Chẳng hạn như tối nay mình thích nghe pháp cho mình tới đây mình nghe, mình thấy vui. Người không thích nghe bị ép đến đây ngồi khổ. Cho nên cũng cùng một cái chỗ ngồi, nhưng mà kẻ khổ người vui. Giống như ngày hôm qua Pháp Hòa nói cái bài mà 16 điều của một vị nói và 16 điều của một người nghe vậy đó. Thì cái mục đích cái bài kinh của Phật nói để làm cái gì? Là để chúng ta tự chúng ta quán chiếu, để rồi chúng ta tự làm cho chúng ta an lạc. Khi chúng ta nghe mà chúng ta có chạm đến của mình thì cũng phải biết rằng cái nghe này nó lợi cho mình. Tại vì sao? Tại vì thuốc đắng thì giả thật, phải không? Thí dụ mình lỡ mình nghe một cái lời nói, một cái bài kinh mà nó khó nghe đối với mình, nhưng mà mình nghe được cái câu đó thì là nó giả được đi, nó làm vơi đi cái bệnh khổ của mình. Đó, vì vậy mà tất cả những cái gì mà Phật nói xuất phát từ lòng từ của Phật mà nói. Cho nên tại sao một người cha, một người mẹ rầy mắng người con, nhưng mà trong đó lại chan chứa lòng từ. Cho quý vị thấy đi vô chùa, quý vị vô chùa đó, quý vị thấy hai bên chùa người ta có thờ hai ông hộ pháp. Một vị thì cầm cái chài kim cang, nhìn nét mặt hiền từ, ta gọi là ngài hộ pháp. Nhưng mà đối diện với ông hộ pháp là ông gì? Ông dữ quá chừng, cái lưỡi thì le ra, thấy không? Trên đầu thì có ba cái ngọn núi, mắt thì phừng lửa, cầm cái cờ, gọi là tiêu diện đại sĩ, mà chúng ta thường gọi là ông tiêu. Nhưng mà cái ông đó đó, thấy ông dữ tợn vậy đó, nhưng mà ông đó là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. phải không? Cho nên á, ngoại hiện cái tướng gì? Cái tướng dữ dằn, ngoại hiện chúng sanh, ngoại hiện ngạ quỷ, nhưng mà nội tàng Bồ Tát bên trong là chan chứa một trái tim của Bồ Tát. Vì vậy mà tất cả chúng ta khi chúng ta học Phật, để rồi chúng ta tập, chúng ta có một cái nhìn sâu mà nhà Phật gọi là quán chiếu. Quý vị thường nghe chữ quán chiếu vậy đó. Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu, Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Tại sao mà Bồ Tát đó hết khổ? Là tại vì Ngài có quán chiếu, phải không? Còn chúng ta bây giờ cứ thấy ba chùm ba chán, cho nên sao? Nghe cũng ba chùm ba chán thì chúng ta khổ. Giống như quý vị thấy Pháp Hòa kể, quý vị nghe có một lần Pháp Hòa đi an vị Phật cho nhà của hai vợ chồng này. Ông chồng là người Nga, bà vợ thì người Tàu, người Mông Cổ. Thì bữa đó trời mùa đông, hai vợ chồng mang xe lên rước Pháp Hòa về nhà để mà an vị Phật ở trong nhà. Thì cúng xong rồi thì ông chồng chở Pháp Hòa về. Thì trong khi mà chở về đó, thì Pháp Hòa nghe cái tiếng điện, Pháp Hòa mới thấy ổng móc móc ở trong túi. Thì Pháp Hòa lại tưởng là ông cái điện thoại nó reo, cho nên ông mới muốn móc cái điện thoại ra để mà ông nghe điện thoại. Ông mới xoay qua ông hỏi Pháp Hòa, "Do you mind?" Có nghĩa là thầy có ngại không? Pháp Hòa nói, "No, I don't mind." Tức là không, tôi không có ngại. Feel free, you cứ tự nhiên. Ông móc gói thuốc ra ông hút. Trời đất ơi, ổng hút thuốc suốt trên đường từ ở nhà của ổng về tới chùa, mình muốn chết luôn. Là tại vì sao? Tại không hỏi kỹ là ổng muốn cái gì. Cứ thấy ổng móc móc, tưởng móc cái điện thoại, ai ngờ ổng móc điếu gói thuốc. Ổng hỏi do you mind, nói no I don't mind. Chính cái không I don't mind đó mà khổ cái thân, phải không? Cho nên có nhiều khi trong đời mà thấy không, phải anh người ta tới ta xin cầu hôn với mình, cầu hôn mà, nhưng mà nhận cái cầu hôn đó rồi cái phải liệu hồn. Cuộc đời có một chữ à, phải không? Kể từ khi kết hôn rồi là cũng cuộc sống mình bắt đầu phải liệu hồn. Khéo thì giữ còn, không khéo thì mất. Ngày hôm qua thầy cũng tặng cho Phật tử quản nguyện cái chữ khéo. Người sống trong đời là khéo. Tại vì sao? Người xưa cũng dạy khôn cũng chết, dạy cũng chết, khéo là sống. Cũng chết thôi, nhưng mà chết có bài bản hơn. Còn không khéo thì chết ngắt, chết đơ, không biết chết lúc nào, thí dụ vậy. Cho nên cái khổ, cái vui là do chúng ta nhận. Ngày xưa có một bà lão đến chùa gặp một vị hòa thượng. Nên bạch hòa thượng, cuộc đời con sao khổ quá. Khi con ở nhà thì cha mẹ con nghiêm khắc đối với con. Cho nên con mong con có một người chồng cho rồi, để mà con thoát ly được cái gia đình. Tới hồi có chồng rồi thì con cũng phải làm sao chung vai đấu cật để mà lo cái công ăn việc làm, gây dựng gia đình. Xong rồi con có mấy đứa con phải công xương con dạy nó. Rồi lớn lên nó có gia đình, nó có vợ, có chồng rồi, nó dọn ra ngoài rồi, con cũng chưa yên. Mai nó phone, nó nói, má ơi, con buồn chuyện này, má ơi, con muốn gửi con là phải nhận hết. Sau cuộc đời của con, từ hồi lúc con nhỏ cho tới bây giờ con già rồi mà con cũng khổ hoài. Hòa thượng mới nói, tại vì bà nhận vậy thôi, chứ nếu bà nghĩ cho kỹ thì bà sống trong một gia đình có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nghiêm khắc, cho nên mình mới nên người. Rồi có một người chồng biết lo lắng chung vai đấu cật với mình để lo gầy dựng gia đình, đó là cái phước thứ hai. Rồi con cái lớn lên có công ăn việc làm, có nhà cửa, có vợ chồng đàng hoàng, vậy muốn gì nữa? Phải không? Vậy thì quý vị thấy cùng một câu chuyện mà hai cái nhận. Cái người mà người ta nhận nó an nhàn thì ta thấy thì sao? Như vậy còn muốn gì nữa? Mà bên cạnh đó có những người không được như vậy. Thế cho nên bởi vì chúng ta thường thường á, là mình hay sống cái kiểu là ai hỏi mình sao, lúc này cuộc sống sao, bình thường chán nhách. Nhưng mà hễ cái khổ đau nó tới cái mình nói sao, trời ơi là trời, tôi chỉ muốn thường thôi mà cũng không được. Cuộc đời tôi muốn bình thường thôi mà sao bao nhiêu bất thường nó cứ đến. Rõ ràng không? Cho nên mình không có nhận, mình không có chấp nhận được cái hoàn cảnh thì chúng ta cứ mãi khổ. Giống như là cái kiểu mà người ta mà đọc những cái câu mà bắt vần vậy đó. Lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu. Dưa hấu là cậu lúa ngô, rồi cũng trở lại lúa ngô cô đậu nành là anh dưa chuột. Cứ như vậy. Cho nên mình tu là để làm gì? Mình tu là để mình thấy rõ cái hoàn cảnh của mình như thế nào, để rồi chúng ta chuyển nó đi. Phải không? Chúng ta chuyển nó. Quý vị mới thấy trong nhà Phật có một cái bàn tay và có một cái bánh xe. Cái bàn tay đó gọi là chuyển pháp luân. Phải không? Mình lấy cái bàn tay của mình để chuyển bánh xe pháp, không để cho bánh xe pháp đó nó dừng. Thì chúng ta cũng như thế. Mỗi ngày cái cuộc đời mình nó giống như một cái bánh xe. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ không có nhận ra nó thì chúng ta cứ khổ lăn theo nó. Nhưng mà mình cũng chuyển. Nhưng mà chuyển cái gì? Chuyển từ cái khổ ra vui. Thật ra cũng nó đó, nhưng mà ăn thua mình nhận thôi à. Tức là cũng vậy, ngày xưa mình giận cái thân của mình làm xấu, bây giờ không có cần phải hủy thân, lấy cái thân này mà làm việc thiện, việc lợi ích, giúp đời giúp người, không sao hết. Đức Phật có dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, có một bài kinh Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, người ở đời có bốn dạng người. Hạng người thứ nhất là trước khổ sau vui. Hạng người thứ hai là trước vui sau khổ. Hạng người thứ ba, trước khổ sau khổ. Hạng người thứ tư, trước vui sau vui. Giờ Đức Phật mới giải thích thế nào là hạng người trước khổ sau vui. Người trước khổ sau vui là người mà đang gặp cái hoàn cảnh khổ, đau thương, nhưng mà người ta biết làm sao? Người ta biết chuyển nghiệp, thấy cái nghiệp khổ đó của mình và không có để cho nó làm sao? Nó tiếp tục, nó làm tâm mình khổ nữa. Ngày xưa mình khổ cả thân, khổ cả tâm, thì bây giờ nếu có khổ là chỉ khổ thân mà không có khổ tâm. Có nhiều Phật tử bây giờ đời sống vẫn còn đang gặp rất nhiều những đau khổ mà do người thân mang đến, nhất là cái người chồng hoặc người vợ. Nhưng mà nhờ có Phật Pháp cho nên cái vị này bây giờ khổ, đau, nhưng mà không có dai dẳng cả thân cả tâm như vậy, an lạc. Ngày xưa có một cô gái xấu xí, nghèo khổ, và cô tự giận cái thân của cô, tại sao mà sanh ra một cuộc đời bất hạnh. Và cô thường than: bao nhiêu đau khổ của trần gian, trời để tặng riêng, để dành riêng để tặng nàng. Cho nên một ngày nọ, cô quyết định là cô nhảy sông, cô tự vẫn. Thì khi cô ra tới bờ sông, cô nhảy xuống, cô chết, thì được một vị hòa thượng cứu lên. Thì khi cô qua một cái cơn khổ như vậy, thì hòa thượng mới nói, cô mới nói: trời ơi, sao hòa thượng không cho con chết? Con muốn chết mà sao hòa thượng cứu con? Nên nè, cái thân đợt khổ lụy của cô đó đã chết rồi nha. Còn cái thân cô đang mang đây là do tôi cho. Cho bây giờ cô phải nghe lời tôi. Cô nghe lời tôi bằng cách là bây giờ cô lấy cái thân này, cô đi làm việc nghĩa, việc thiện, cô giúp đời, giúp người. Và sau đó cô đăng ký vào những cái nơi làm từ thiện, những nhà dưỡng lão, những bệnh viện, cô volunteer, cô làm thiện nguyện viên. Thì cái giờ phút mà cô thấy những người già ở trong bệnh viện mà ăn uống khó khăn, đi đứng khó khăn, cô lợi, cô dìu, cô đỡ, cô mớm cho ăn, tất cả những cái ngày như vậy. Và cô thấy cô rất là vui. Và tự nhiên cô thấy một ngày cô sống có ý nghĩa. Ý nghĩa là vì sao? Vì trước kia mình khổ, nhưng mà mình ngồi mình buồn, cô không giải được khổ. Thì bây giờ mình lại biết lấy cái ngày khổ đó chuyển qua ngày vui, bằng cách là mình làm việc thiện. Cho nên một ngày mà mình sống an lạc còn hơn là mình sống trong trăm năm đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta sống mỗi ngày là chúng ta phải làm sao chúng ta có cái an lạc ngay trong cái giờ phút hiện tại. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ Pháp Hòa đi Phật sự ở đây, hay là quý thầy, quý sư cô đi Phật sự ở xa, là việc chùa của mình phải để lại. Và có đôi khi về tùm lum việc hết. Nhưng mà trong khi mình đi làm Phật sự này, mình biết mình không có lãng phí một ngày một giờ nào hết. Phật tử mời qua đây, ngoài những cái công việc Phật sự của gia chủ đó, mình còn ứng dụng mình làm những Phật sự khác. Cho nên công đức mình làm mà người thí chủ kia cũng được hưởng, vì người ta để thì giờ người ta sắp xếp, và qua đây mình làm được nhiều việc cho người khác nữa. Cho nên công đức tăng gấp đôi. Vì vậy cho nên trước khổ sau vui là thế nào? Có nghĩa là chúng ta là những người ai cũng có cái hoàn cảnh khổ, nhưng mà chúng ta phải nhận diện và phải thấy rằng chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta sáng ra. Ngày xưa mình sống trong si mê, mình buồn thì mình cũng chết, mình vui mình cũng chết. Thôi mình vui đi để mình chết. Mình vui mình chết người ta, cho nên người ta mới kêu là ngậm cười nơi chín suối, chứ có ai gọi là ngậm buồn nơi chín suối đâu, phải không? Thường thường mình cứ nói là ngậm cười nơi chín suối, tức là mình vui vẻ. Mình khi mình sanh ra mình khóc, người xung quanh mình cười. Vậy thì mình phải sống như thế nào để khi mình có ra đi mình cười mà người xung quanh mình khóc? Cái là mình sống đáng. Một ngày mình sống, một đời mình sống. Cho nên Phật dạy mình á, là mình cái người mà từ cái chỗ khổ mà biết làm cho vui là người đó gọi là người biết chuyển nghiệp. Mình người này là người biết chuyển nghiệp. Mình xấu, mình tự vận. Hòa thượng mới nói xấu không phải xấu ở cái tướng, thấy không? Mà làm sao đừng để xấu cái tâm. Cho hôm một hôm có một bữa nọ Pháp Hòa đi Phật sự với một em Phật tử. Nó lên xe, mở xe ra cứ nó cứ sợ tóc nó hư. Bởi vì nó xịt, nó chải cao lên rồi nó xịt gel đó, hairspray đó, rồi nó cứ vịnh hoài à. Rồi Pháp Hòa mới hỏi con làm như vậy, nó nói dạ con sợ tóc hư. Pháp Hòa mới nói đùa quá, nói tâm hư mới sợ chứ tóc hư lo gì. Thấy không? Rồi có nhiều đứa nó đi học. Ở quý vị biết ở Minh Tinh nó lạnh khiếp lắm. Ai mà đã từng tới Minh Tinh thì biết mùa đông là lạnh 20-30 độ, có những ngày lạnh 40 độ là chuyện thường. Vậy mà không chịu đội nón, tại sợ hư tóc. Thà là hư cái bộ não. Tức là lạnh quá nhiều khi nó cũng hư cái bộ óc. Có khi lạnh quá nó cháy, nó phỏng chín cái lỗ tai. Mà có những người như vậy. Nói vậy là sao? Tại vì hồi nhỏ Pháp Hòa cũng y chang. Hồi mình còn trẻ, mình khỏe, mình nghĩ mình mạnh á, đi học là không bao giờ mình mặc đồ ấm. Bao nhiêu năm ở xứ tuyết mà ít khi nào, hầu như Pháp Hòa không có đôi giày boot luôn. Lúc nào cũng cái đôi running shoe, đôi giày bata mang đi tứ xứ vậy. Nhưng bây giờ bắt đầu nó thấm lạnh rồi đó, thấy không? Khi mà ở mình cái tuổi mà hơn 30 rồi đó, bắt đầu cái lạnh nó thấm vô xương mình rồi, bắt đầu mình đau nhức. Rồi bây giờ là bắt đầu sợ mấy ông nhỏ mình bệnh, là mỗi buổi sáng tới giờ mấy chú đi học là phải đi xuống rờ từng ông, rờ coi có mặc đồ ấm hay không, rồi phải kiểm tra có nón. Trong chùa thì đội, mãi ra tới xe không có mình là lột cắt hết. khổ vậy. Chỉ vì có lúc trẻ đó không có ỷ y, thì đôi khi mình cũng vậy. Cho nên á, cái điều thứ nhất mà Phật dạy á, là chúng ta nếu mà nói cái khổ á, thì xin thưa rằng ngồi đây á, Pháp Hòa nghĩ rằng không ai dám tự xưng mình là người không khổ hết á. Mỗi người khổ một kiểu, phải không? Có một hôm mà Phật tử lên thang, Pháp Hòa mới nói: cô ơi, ở trong sách xưa của người Tàu ta có nói cái câu á, nhà nào cũng có một quyển kinh khó tụng. Có phải không? À, cho nên nhà nào cũng có những khó khăn, mà nói nôm na đi, nhà nào cũng có cái thùng rác. Nhà giàu, nhà tỷ phú, triệu phú, cỡ nào cũng phải có cái thùng rác, chứ kiểm coi có nhà nào cũng có rác. Nhưng mà bất quá là khéo đổ, khéo đậy, khéo cột, vậy thôi. Chứ nhà nào cũng có rác. Cho nên khi mình thương nhau rồi đó, thì đừng chỉ thương cái hoa mà không thương cái rác. Tại vì không có rác làm sao có hoa. Bởi vì rác đó là gì? Rác thì nó thành phân bón, rồi phân bón nó nuôi cho cái hoa này nó lên nữa. À, cách đây một tuần thì một chú tiểu nhỏ làm sai, thì Pháp Hòa mới phạt Quỳ Hương. Thì khi mà phạt Quỳ Hương xong rồi, Pháp Hòa ra, Pháp Hòa mới hỏi: sao nãy giờ con quỳ ở đây mà con có nhận ra cái lỗi con chưa? Nói: dạ con nhận ra. Hỏi: bây giờ con nhận ra mà con buồn hay là con vui? Nói: dạ nhận ra, và con tự con trách con là sao con cứ lầm lỗi hoài. Thì Pháp Hòa mới nói với chú như thế này: khi con đi học ở trong trường, cô giáo là thấy con làm bài nào đúng, cô giáo check một cái mark lên như thế này, gọi là đúng. Nhưng nếu con làm sai thì cô giáo sẽ gạch cái chữ chéo. Vậy thì bất cứ một bài nào con làm ra nó cũng có hai dấu: một là đúng, hai là sai. Nhưng con đừng bao giờ khinh thường cái dấu thập đó, bởi vì cái dấu thập đó nó sẽ giúp cho con biết được con sai ở chỗ nào, để rồi con làm cho nó thành cái dấu này. Như vậy thì trong cuộc đời của con đi học ở trong trường, con có hai cái dấu này, phải không? Thì con nhớ rằng lớn lên cũng thế, hễ con làm sai thầy phạt, nhưng mà cái phạt của thầy là thầy muốn làm cho con biết bôi cái dấu chéo đó mà con làm cho nó thành ra cái dấu đúng. Quý vị thấy được điều Hòa nói ha. Thì thường thường á, Pháp Hòa dạy các chú ở trong chùa á, thì Pháp Hòa hay lấy những cái ví dụ rõ ràng ngay trong những cái bài tập của các chú. Để chi? Để các chú thấy rõ những cái điều mình làm. Thì trước khi đi qua đây thì mỗi tối thì có phải một giờ Pháp Hòa dạy các chú trong cái khóa hạ. Thì Pháp Hòa có nói với mấy chú, thì Pháp Hòa mới nói rằng á, nếu mà mình làm toán, mà thường thường ở cái cuốn sách toán là nó có cái câu trả lời phía sau á, mà con không có vận dụng cái trí để con làm cái bài đó cho nó ra đó, mà con dở cái tập ở phía sau mà con cứ copy cái câu trả lời vô á, là bảo đảm con sẽ hư chuyện. Là vì con copy câu trả lời mà con không biết làm sao giải như thế nào để có được câu trả lời đó. Tại vì Pháp Hòa dạy mấy chú cái bài cuốn Qua Đường, thì trong đó có cái câu là tam đức lục vị, thì trong đó có ba đức là pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức vậy đó. Thì Pháp Hòa nói bát nhã là trí tuệ, mà trí tuệ là không phải do mình học, mà phải do mình tư duy, mình suy nghĩ, mình quán chiếu làm sao mình có được cái đó. Còn cái mình học là học thức, mà học thức là hạn hẹp lắm. Mới đầu mình phải học, nhưng mà mình vận dụng cái học đó rồi mình tư duy, mình quán chiếu, mình phát minh, gọi là trí tuệ. Khi mình có được cái đó gọi là trí tuệ. Còn cái mình cứ copy từ đây qua anh kia gọi là học thức, mà cái đó là dễ trật lắm. Thế mà người ta viết sai là mình làm sai luôn, phải không? Có nhiều khi cái chữ đó đó là cái nó có chữ S là vì nó số nhiều, mà người ta không có S mà mình viết trật vô. Giống như người không biết tiếng Anh mà cứ copy chữ này qua chữ kia mà chữ đó sai là mình cũng sai theo. Đó là như vậy. Cho nên cái khổ ở trong đời chúng ta đừng có dừng ở đó, mà chúng ta tu là để chúng ta chuyển. Cho nên cái điều thứ nhất Phật dạy là người trước khổ sau vui. À, là người như thế nào? Người này là người biết chuyển nghiệp. Ngày xưa mình sống đau thương, bây giờ mình không còn sống đau thương nữa. Tại sao? Bởi vì mình có đau thương rồi, mình đau thương cái người kia mà người kia thì chẳng hề quan tâm, mà trong cái đó hàng chục người, hàng trăm người xung quanh mình quan tâm đến mình, mà mình lại không sống vì 100 người kia, mà mình chỉ sống lẻ vì một cái người kia, một cái người nọ. Mình cứ sống lẻ mà không sống chẳng, phải không? Thành sự ra đi mua đồ, mình thích mua đồ sỉ cho nó rẻ, không thích mua đồ lẻ. Mà sống thì mình cứ sống vì một cái gì đó, rồi cái mình cứ quên cái hiện tại. Cho cái khổ nó đã có mặt thì phải làm sao chuyển nó. Chỉ gọi là trước khổ sau vui. Hồi xưa mình chưa biết tu mình khổ, giờ tu mình vui. Pháp Hòa có viết cái bài gọi là túp liều lý tưởng. Người ta có cái bài hát túp liều lý tưởng, phải không? Mình tu rồi mình có nguồn vui lý tưởng. Nguồn vui lý tưởng là sao? Từ ngày quy chí tu tâm hạnh phúc thật nhiều, từ ngày quy chí lo tu mình hết cô liêu. Phải không? Ngày, hồi xưa mình chưa biết tu thì mình không có hạnh phúc. Bây giờ mình có tu rồi mình hạnh phúc. Từ ngày quy chí lo tu hạnh phúc thật nhiều, từ ngày quý chí tu tâm mình hết cô liêu. Rồi nếu mà mình phải sống sao? Hồi xưa mình vừa than tôi là cô đơn cô độc, cho nên mình mới than á, phải không? Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi không duyên nên yêu ai cũng sao không thành. Trời nhớ quá ta. Nhưng mình đi tu rồi mình khác. Tu là cái chỗ mình khéo thêm khéo bớt. Thí dụ như mà quý vị học tiếng Anh, happy là vui. Vui hơn, chỉ cần bỏ cái chữ y ra, thêm chữ ier là happier. Vui hơn chút. Rồi giờ cũng ies là happiest, là vui nhất. Có phải không? Cho nên tu là chỉ cần thêm với bớt. Ngày xưa mình đi theo cái này khổ, bây giờ bỏ đó, thêm cái khác. À, phải không? Bây giờ mình đi chơi một ngày, một tuần lễ đi chơi 7 ngày, bây giờ mà chỉ cần bớt được 5 ngày đỡ tốn tiền lắm. Hồi xưa hút thuốc ngàn gói, giờ chưa bắt bỏ được thôi nửa gói đi, phải không? Rồi từ từ giảm xuống. Cho nên hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Rồi đó, cái đó là cái người trước khổ sau vui. Không tin hỏi mấy bà vợ biết, phải không? À, ông xã mà bỏ được thuốc rồi tim gan mát, ổng mát gan mà mình cũng mát dạ nữa, đỡ tốn tiền. Hít bà khói thuốc second smoker nặng hơn đó. Cái người ngồi cạnh mà hít cái khói thuốc của người hút khổ lắm. À, rồi bây giờ đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, gọi là người trước vui sau khổ. Trước vui sau khổ là sao? Cái người thứ hai á, là cái người đang sống trong cái hoàn cảnh tốt, nhưng mà không có biết rằng á, do mình tạo cái phước lành, phải không? Do mình gọi là cực khổ để mình dành dụm mình có cái này, nhưng mà rồi mình không có biết, mình lại phung phí cái tiền của mà do chúng ta cực khổ chúng ta làm ra. Chúng ta làm hao tốn, chúng ta làm cho gia đình mất hạnh phúc, gia đình đổ vỡ. Thì như vậy rõ ràng là cái người mà sống mà không có biết giữ cái hạnh phúc của mình, có mà không biết giữ, rồi mai chiều mình khổ thì sao? Có ai giúp mình đâu. Cho nên ngày xưa người ta mới dặn mình một câu, phải không? Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng nên hưởng hết, hưởng hết sanh nghèo khổ. Cho nên đời này á, mình có phước nè, mình được ở một quốc độ an lành, có ăn có mặc, có chính phủ lo cho mình. Nhưng mà có dư hay không là do mình gì? Do mình biết dành dụm. Tại người ta mới nói đó, đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Cái người làm đại phú là do phước trời cho, theo quan điểm người xưa nha. Nhưng mà làm tiểu phú là do mình gì? Do mình cần kiệm. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Người mà bây giờ ngồi đây, có thể mình không là đại gia, tỷ phú, nhưng mà ai cũng có khá. Khá là sao? Do biết giữ gìn, phải không? Do biết giữ gìn, mình làm ra, ta kêu tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàng. Tích cốc phòng cơ là để dành cơm gạo, mai mốt có đói, có ăn. Để dành cái áo lạnh trong nhà, lỡ ngày nào lạnh có mặc. Cho nên nhớ đi đâu phải mang theo cái áo lạnh. Ở xứ lạnh như các thầy đó, quanh năm suốt tháng no hair, đi đâu phải có nón len. Cái bữa Pháp Hòa vừa tới, thầy Thiện Xuân ra đón, thấy thầy trùm quấn khăn. Pháp Hòa nói cha chắc ở ngoài lạnh lắm. Đã vậy sao mà bữa đó mình nói người ta, mình lại quên mình là không đem áo lạnh. Mình run, mình nói chết rồi, quên, tại nghĩ nóng không mang áo lạnh. Thấy thầy quấn khăn đội nón, mình định là lại hỏi thầy mấy tháng rồi. Trùm quá. Nhân quả thầy ơi. Đời có kiến ăn cá, cá ăn kiến. Pháp Hòa kể đây chúng nghe có một câu chuyện. Cái ông này ông giàu lắm, mà ai tới xin không bao giờ cho. Ăn uống phung phí vô cùng, thà lẽ đem đổ xuống sông xuống mương chứ không cho ai trong xóm làng hết. Cho nên xóm làng không có thương. Ai đi ngang nhà giàu đẹp lắm mà không ai thèm ngó. Tại vì người ta nghĩ rằng cái người giàu có của mà không có hạnh đức không thương. Thì ông này ăn thì hay đổ thức ăn vô trong cái mương. Thì ở trong làng đó có một ngôi chùa, có vị hòa thượng. Ngày nào ngày cũng ra cái mương đó, ngày vớt cơm thừa cá cặn mà ông trưởng giả này đổ ra đó đó, ông vớt đem về, ông đãi cho đại chúng ăn. Tức là rửa sạch sẽ rồi xào kho nấu lại. Cho nên ở chùa có cái món xà bần. Nói xà bần thì không có nghĩa là đi hốt ba cái đồ rác đem về, nhưng mà ở trong chùa cái gì chút là không có bỏ. Không có bỏ. Ở ngoài Huế người ta kêu hổ lốn. Hổ lốn tức là tùm lum bỏ con đó, trộn tạp nhạp lại. Cái món đó ngoài Huế gọi hổ lốn. Trong Nam kêu xà bần. Xà bần là cái thứ mà ta trộn hồ đó, phải không? À, ta có sỏi, có cát, có xi măng là nhiều kêu trộn xà bần. Trong chùa cũng có xà bần. Đồ xào rồi cái gì đó là lựa ra hết. Lát ra cái nào dưa chua bỏ bên. Tàu hũ, cà rốt nè, củ cải trắng nè, cái gì còn kho được cho vô, thêm chút nước tương, đổ nước ngập ngập lên, dặn lửa riêng, lát nó rút ăn ngon thấu luôn. Chưa xà bằng. Thế thì vị hòa thượng này vớt đem về cho chúng ở trong chùa ăn. Mà quý vị biết không, nhiều đến mức độ là vớt về mà ăn mà vẫn còn dư. Hòa thượng không cho đổ, hòa thượng đem phơi khô. Cho nên bây giờ mình có món cơm phơi khô. Ở đây quý vị có ăn cơm cháy phơi khô chưa? Cơm cháy phơi khô xong rồi á, hôm nào mình có đồ xào ha, cho bột xót xót lên nha. Để dĩa cơm cháy ra rồi chan cái sốt đó vô, để 5-10 phút bắt đầu nó mềm xuống ăn ngon lắm. Dầm ớt vô. Thì hòa thượng phơi khô cái cơm đó. Thì hột hôm nọ không biết vì sao mà cái cơn lửa đâu nó tới. Nói theo tiếng Việt là bà quả viếng. Viếng cái nhà của ông Phú Hộ đó cháy rụi hết. Ông Phú Hộ từ con số 100, 1.000, 1 tỷ, 1 triệu xuống còn số 0. Cái thì đi tới đâu xin người ta cũng không cho. Dù một củ khoai, một nắm cơm, một ly nước, Nhưng mà xóm làng không ai cho hết. Bởi vì lúc giàu thì sao? Không có biết bố thí cho người khác, không có nghĩ tưởng đến người khác. Thì ông lang thang vậy thì ông mới nhớ là trong làng có cái chùa. Mà chùa là ta kêu ở để ngay cửa, mà cửa từ bi. Trong chùa ta có cổng tâm quan, ta để cửa từ bi. Ông mò tới, ông mò vô ông xin, thì hòa thượng mời ông vô. Hòa thượng mới làm cho ông chén cơm cháy, cơm phơi khô mà có thức ăn lên, ăn ngon quá chừng. Ăn xong cảm ơn hòa thượng, trời ơi đúng là nhà chùa từ bi, cơm ngon quá, cảm ơn hòa thượng. Hòa thượng nói ông khỏi cảm ơn tôi, tại vì cái này của ông chứ đâu phải của ai. Quý vị thấy câu chuyện đó không? Cho nên á, qua một câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng á, tài sản của ta mà có được á, nói mà nói của mình chứ thiệt sự nó là của năm nhà. Của năm nhà là sao? Lửa cháy, nước trôi, con phá sản, nhà nước tịch thu. Rồi gì nữa? Trộm cắp. Tài sản là của năm nhà, phải không? Cho nên chưa chắc cái gì nó còn của mình. Đó. Hiểu được như vậy, cho nên khi chúng ta có của, chúng ta nên bố thí mà đừng đợi tới trúng số. Có nhiều khi mình nói con nguyện khi nào trúng số cúng chùa hú hồn, rủi cả đời không trúng khỏi cúng à. Nói như vậy á có nghĩa là như thế này: cái quan trọng không phải là mình cúng nhiều cúng ít, mà cái quan trọng là cửa lòng chúng ta bắt đầu mở. Khi mà lòng chúng ta mở thì chúng ta thấy niềm vui, vui lắm. Xin thưa đại chúng á, là từ khi Pháp Hòa đến đây, hình như ngày nào cũng có công việc Phật sự ngoài những buổi ra đây sinh hoạt. Từ sáng giờ là đi đám tang, về là nghỉ được có không bao lâu là ra đây. Tuy có mệt nhưng không có buồn khổ, không có gì hết. Vì sao? Vì Pháp Hòa thấy rằng Pháp Hòa sống một ngày có ý nghĩa. Mình sống mà mình đem lại cái niềm vui cho người, mà người ta vui, quý vị thấy cái hạnh phúc lớn lắm. Pháp Hòa nói cái này rồi đại chúng sẽ cảm nhận. Khi mà con cái mình nó ăn cơm á, quý vị đứng phía sau nó, quý vị thấy nó ăn ngon, quý vị vui không? Vui lắm. Cái tâm trạng Pháp Hòa vậy đó. Khi mà Pháp Hòa đi buổi cơm nào mà thấy các chú bới một tô cơm ra mà ngồi ăn ngon, mà ăn nhiều, ăn cơm mà ăn xà lách, ăn tàu hũ, ăn canh. Tại chùa là cái luật là bắt và bắt mỗi ngày là phải ăn tàu hũ, ăn canh, ăn rau, rồi xong ăn trái cây. Mà thấy mà ăn mà ngon lành vậy Pháp Hòa vui lắm. Tối hay sáng mà thấy chú nào cầm một tô cereal ra ăn mình vui lắm. Vì mình biết cái tuổi nhỏ nó cần ăn, mà nó chịu ăn là mình mừng. Có nhiều đứa nó không chịu ăn, năn nỉ gần chết. Có nhiều đứa 9-10 tuổi rồi mà phải đút nó ăn, mà mỗi bữa ăn 2-3 tiếng đồng hồ. Con của mình ăn mình thấy vui. Hôm nào một bà cụ sắp sửa bước qua đường mà cứ chập chừng hoài không biết qua, sợ xe, mình nắm tay mình đưa bà cụ qua đường, bà cụ ríu rít cảm ơn mình. Quý vị sẽ thấy niềm vui nó tràn ngập. Làm đi rồi mới thấy. Rồi mình mới nói bố thí có gì vui? Ủa không bố thí sao biết nó vui? Người ta đã bảo rồi, có đi chùa mới biết chùa vui, có ăn chanh mới biết chanh chua. À, có đi chùa biết chùa vui. Hỏi chùa có gì đâu vui, vô gặp mấy ông thầy không, cứ nói gì đâu không. Không, ổng nói bô lô ba la, mình kêu nó tầm bậy tầm ba mà nó trúng tùm lum tà la. À, trúng tùm lum tà la, mình về mình chữa được cái mình khỏe cả nhà, phải không? Cho nên á, cuộc đời là một bài thơ, nhìn kiểu nào cũng có thơ hết trơn á. Mình nhìn kiểu nào nó cũng ra thơ hết trơn á. Ăn thua mình nhìn. Hồi đó mấy ông mà hút thuốc, ba Pháp Hòa ông hút thuốc và bực lắm. Mà vì bực ổng mà Pháp Hòa mới làm thơ đó. Cái bài thơ mà hút thuốc phì phà phải khổ thân đó, làm xong viết thiệt to dán ngay cửa. Mấy năm sau tự thấy trời con mình làm bài thơ, ông bỏ. Hút thuốc phì phà phải khổ thân là bài thơ Hòa làm đó. Cho nên nhiều khi á, bực bực chứ cũng ra thơ. Không, cho quý vị mới thấy. Cái người sống á, trước vui sau khổ á, là khi mình có cái hoàn cảnh tốt mình không có biết giữ. Đó, gia đình hạnh phúc nè, con cái tốt nè, tại sao mình không giữ cái đó? Mình sanh tật làm chi cho nó khổ? Mà khi mà sanh tật ra rồi thì mình thấy cả cuộc đời mình khổ. Cách đây mấy bữa có con em, nói là em chứ thiệt sự ra là cùng lớp, cùng trường với Pháp Hòa ngày xưa. Anh lên anh tự hào lắm, anh khoe là bây giờ anh đà hào hoa phong nhã rồi, được nhiều cô tùm lum tà la hết. Pháp Hòa nói ờ hưởng đi rồi mai mốt biết. À, bây giờ đi gieo rắc đau thương, rồi mai mốt đau thương nó viếng. Lúc về già nó nằm chỗ đó đó, không ai tới ngó. Là tại sao? Ai cũng hận mình, ai cũng ghét bỏ mình. Cho nên á, người tu á, là mình, chữ tu đây không có phải là cạo đầu mặc áo chi ghê gớm lắm. Chữ tu là có một giây phút nào chúng ta dừng lại, chúng ta tỉnh giác. Chứ quan trọng là chúng ta biết tỉnh giác. Dù ngày xưa chúng ta có lầm lỗi nhưng không có sao, không có muộn. Khi một người biết quay về, mà người ta đã thường nói với mình một câu, phải không? Khổ hải thì rộng biển khổ mênh mông, nhưng mà hồi đầu lại, quay đầu lại là bến. Đừng có nói rằng tôi giờ tôi làm lỗi cỡ này rồi, thôi giờ làm luôn đi chứ tôi ăn năn là không kịp. Trong kinh Bách Vụ Phật có kể một câu chuyện. Có cái ông đó, ông có 5 đứa con. Đứa con thứ nhất nó chết, ông chôn. Rồi ông biết bao lâu sau đứa thứ hai nó chết, ông cũng chôn. Cái ông mới nghĩ trời đất ơi, mà cái kiểu mà nó chết kiểu này mà chôn sao mất công quá. Cứ dài 3 năm mà dài 3 năm hay mười mấy năm chôn đứa, thôi giờ làm luôn lần đi, đi chôn lần cho nó khỏe. Ông lấy dao giết hết 5 đứa ông chôn. Thì thật ra câu chuyện đó là câu chuyện ví dụ thôi, chứ không có thiệt đâu mà ngồi chắc chắc. Nhưng mà câu chuyện trong kinh Bách Vụ Phật kể để làm gì? Để nói với chúng ta rằng có nhiều khi á, một cái lỗi mình làm rồi á, cái mình nói làm sao? Lỡ rồi, phải không? Một lỗi mình làm được, ngại gì chia lỗi thứ hai. Làm luôn, phải không? Cho nên giống như con người vậy đó, mời hút thuốc nó từ chối, từ chối xong con điếu ăn thua gì anh, làm một điếu cuối cùng liều một đám. Hút một điếu mà cứ một lần một điếu, mà cứ hết điếu này sang điếu khác, lâu ngày thành nghiền. Cho nghiệp từ đó nó sanh. Cho nên ta mới hỏi nghiệp từ đâu sanh? Nghiệp từ cái chỗ mà chúng ta cứ làm hoài mà không biết dừng, thì chúng ta thành ra cái nghiệp. Nhưng mà nhớ, hễ cái xấu thì thành ra ác nghiệp, hễ cái thiện nó thành ra thiện nghiệp. Cứ Nam Mô Di Đà Phật một lần niệm hoài, một ngày niệm ngủ gục, hai ngày niệm ngủ gục, mà niệm riết nó tỉnh, niệm riết kinh Phật nó nhập tâm. Chú vãng sanh tụng khó lắm, chú gì tụng cũng khó hết, nhưng mà ráng tụng, tụng miệt mài thế nào rồi nó cũng thuộc. Cái đó là mình đang tập cho mình chuyển nghiệp từ cái nghiệp thiện. Còn bây giờ cái xấu mà cứ làm hoài thì lâu ngày nó thành ra cái nghiệp, phải không? Đó, thành thử ra cái người mà sống mà trước vui sau khổ là vì không có thấy rõ được cái hạnh phúc của mình, rồi tự mình làm cho mình khổ. Mà ở trong cái xã hội sung túc dễ sanh cái khổ này. Khi con người sung túc đầy đủ thì cái này nó dễ sanh. Tại vì người ta thường nói nhàn cư vi bất thiện. Cái chữ nhàn cư đây không phải để chỉ cho cái người mà gọi là nhàn nhã thảnh thơi, tâm hồn mà nhàn nhã không có việc gì làm mà dư ăn dư để, thì bắt đầu sanh những cái tệ hại. Phải cẩn thận cái đó. Cho nên người tu ta là phải vận dụng cái trí tuệ để thấy. Ngày nào mình cũng tụng hết tự quy y pháp, cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo cả pháp, hiểu rõ thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Chúng sanh là trong đó có mình, phải thâm nhập được cái kinh tạng. Kinh tạng là gì? Là những cái điều hay lẽ phải trong đời để chúng ta sống. Chừng đó trí tuệ như hải. Cho nên có một cái bài phục nguyện thấy không? Trong đó có một câu: xin bạn hiền dạy nhau cho cứu cánh, đem Phật Pháp truyền bá cho phổ thông. Phàm những người công sĩ thương nông đều tiến lên thánh hiền tiên Phật. Đâu phải ai thượng căn thượng trí thành Phật. Nhưng mà thậm chí những người công sĩ thương nông, ý muốn nói những người bình thường cũng có thể làm tổ làm Phật được. Quý vị vi thầy thấy, quý vị thấy không? Vua cũng có thể làm thiền sư, như ở Việt Nam ta có vua nhà Trần. Mà người nghèo như ngài Lục Tổ đi đốn củi nuôi mẹ cũng có thể làm tổ được. Từ đó mới cho chúng ta thấy không có luận người nghèo hay là người thông minh, người giàu có, ai cũng có thể chuyển hóa. Rồi bây giờ cái điều thứ ba là gì? Hạng người trước khổ sau khổ. Trước khổ sau khổ là sao? Là cái người trong đời này khổ rồi nhưng không có biết tại sao mình khổ, không biết nguyên nhân cái khổ, nhưng mà mình cứ than thân trách phận, quyền rủa người này, trách mắng ông trời, vân vân. Rồi làm gì nữa? Đem cái khổ này vung vẩy cho người khác. Tôi không được, tôi bắt mọi người trên đời này không ai được hết. Cho nên mình khổ rồi, nghĩ rằng rượu sẽ giải khổ cho mình, uống rượu vô. Uống rượu để, nhưng mà thật sự nó có hết khổ đâu, nó chỉ say rồi bắt đầu mình quên thôi. Cho nên khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thấy mình xót xa. Lúc canh tàn, rượu đã tan thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy rằng mình vẫn khổ như vậy và không có cái gì chuyển hóa. Cho quý vị thấy, khi chúng ta đau thương thì không phải chúng ta nghe những bài hát buồn khổ, nó cái đó nó thêm thôi, nó dặm thêm, giống như là nó đủ mặn rồi mình thêm miếng nước tương vậy, càng khổ thêm. Đúng. Mình hát cái bài mà nhà ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn tôi rướm máu, ôi nhấp chén hư vô, ngồi co ro trên ghế salon mà nghe mấy cái bản nó quằn quại như thế này, quằn quại như thế kia mà enjoy thú đau thương. Cho nên mình đã khổ thì mình phải biết chuyển. Cho nên xin thưa là Pháp Hòa hay lấy mấy cái bài hát cũ của ngày xưa, quý vị quen hát rồi, Pháp Hòa sửa mấy cái lời lại. Biết mình làm vậy đó chưa đúng, nhưng mà thật sự ra để muốn thấy rằng đời không có rời đạo, đạo không rời đời. Vì không có đời thì làm sao có đạo? Không có người khổ mấy thầy thất nghiệp hết, phải không? Cho nên đạo Phật là đạo cứu khổ, chúng sanh khổ mình mới có mặt. Cho nên Pháp Hòa thường nghĩ rằng đạo giáo có mặt ở trên đời là tốt, bởi vì chúng sanh khổ nhiều kiểu nhiều cách thì phải tùy mỗi duyên. Cho nên các thầy, quý vị thấy không, mỗi thầy một hạnh, không thầy nào giống thầy nào, nhưng mà mỗi thầy có cái duyên độ số người nào đó, phải không? Phật giáo như một trăm hoa đua nở, phải không? Hoa nào cũng làm đẹp cho cuộc đời đó. Xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Mình biết cắt một cành hoa, mình đem vô trong nhà mình trưng, vì mình thấy rằng hoa đẹp, mình muốn trưng trong nhà. Thì cũng như thế, mỗi pháp tu, mỗi hành xử, mỗi hạnh tu của các thầy đều là những cái hoa đẹp dâng tặng cho đời. Có thầy thích làm việc xã hội, đi vận động, đi cứu trợ đi. Có thầy thích cất chùa, tạo cảnh để cho Phật tử phát tâm. Có thầy thích thuyết pháp, có thầy thích tụng kinh, có thầy thích dạy niệm Phật, có thầy thích dạy ngồi thiền. Pháp nào cũng được hết, pháp nào cũng đều là phương thuốc chuyển hóa. Cho nên thấy các vị A-la-hán không? Ông cung tay, người phạch ngực, kẻ trợn mắt, người kéo chân, tất cả những cái đó là biểu tượng hạnh đức của người tu hết. Các vị La-hán đó, quý vị thấy 500 vị La-hán, không vị nào giống vị nào hết. Nà. Cho nên á, cái dạng người mà trước khổ sau khổ là vì mình khổ rồi, mình muốn làm khổ người khác nữa. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ hồi nhỏ đó, mình bị đì kiểu đó, lớn lên mình đì mấy đứa nhỏ y chang. Hỏi sao má đì con vậy? Tại nhỏ ông ngoại mà dạy tao vậy. Má có vui không? Hồi nhỏ tao bực lắm, nhưng mà mình cứ làm y. Để ý coi, hồi nhỏ mình bị luyện sao là lớn lên mình luyện lại cái đứa kia nó y vậy, mà mình chả hề biết rằng ngày xưa mình đau thương cái vụ này. Cho nên á, người xưa người ta có cái câu á, cái chỗ nào mà tai nạn nhiều đó người ta hay gọi là chỗ đó có cái gì? Có cái huông. Tại sao? Vì theo quan niệm của người xưa, ở nơi đó người ta bị tai nạn, người ta mất, người ta không cam tâm, người ta không chịu được. Cho nên cái thần thức người ta lẩn quẩn ở chỗ đó, để người ta bắt người khác phải bị tai nạn, đau thương, thậm chí chết y như kiểu người ta mới hài lòng. Rồi bắt đầu hai người rồi, mới có hai chưa thành group, phải không? Rồi bắt đầu ba người, bốn người, mà lâu ngày cái chỗ đó nó để cái bảng high collision. Chỗ này là cái chỗ thường xảy ra tai nạn. Quý vị để ý chỗ đó. Cho nên những cái khổ mà chúng ta gặp ở trong đời, mà nếu chúng ta không có hiểu Phật á, thì chúng ta không có tìm cách để chúng ta chuyển khổ. Mình đã khổ rồi. Cho nên ngày xưa á, trong đệ tử Phật có hai vị thầy. Ngài Ca Diếp á, thì chuyên môn đi xin của người nghèo, không xin của người giàu. Mà đặc biệt ngài Tu Bồ Đề á, thì chuyên môn xin của giàu mà không xin của người nghèo. Thì hai ngài mới giải thích. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp mới nói rằng á, cái người họ nghèo là vì đời trước họ bỏng sẻn, họ tham tiếc và không biết bố thí, cho nên đời này mình phải xin họ đi để họ mở lòng bố thí, họ gieo cái phước cho đời sau. Cho nên vì họ nghèo cho nên mình đến xin. Cho nên có nhiều lúc á, ngài đến xin một bà già, thì cái bà già này mới nói: thưa ngài, tôi không có gì hết ngoài một chén nước bún thiêu. Ngài mới nói: vậy bà cho tôi chén nước bún thiêu đó đi. Bà mới nói: thiệt không? Nói: dạ thiệt. Ngài Ca Diếp cầm cái chén nước bún thiêu đó uống một cách ngon lành, xong hồi hướng cầu nguyện cho bà: tôi mong rằng đời này bà mở lòng bà cho tôi, đời sau bà được sanh cái nơi có sung túc, có ăn, có mặc. Còn ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng người ta nghèo muốn chết rồi xin gì nữa. Cái người giàu mình phải xin để họ cho bớt, rồi kiếp sau họ giàu nữa. Cho nên quý vị thấy không, thánh tăng cũng có những vị mỗi hạnh, mà ngay cả chư Phật cũng hai hạnh. Đức Phật A Di Đà phát cái nguyện: người nào thấy cõi Ta Bà này đau khổ, muốn sanh cõi Cực Lạc, ngài mở nước Cực Lạc cho sanh về đó. Nhưng mà ngược lại, Đức Phật Dược Sư, ngài thấy rằng có những chúng sanh còn ham cái đó, còn ham có quan chức, còn ham có địa vị, ham giàu có. Cho nên ngài nguyện, ngài lập cái pháp tu, những người nào còn thích cái đó tu theo Phật Dược Sư. Nhưng mà thay vì để họ làm giàu bất lương, thì Phật sẽ dạy họ làm giàu chân chánh. Đó là cái ý của Phật Dược Sư. Quý vị hiểu ý bà nói vậy đó. Rồi thì á, cái người mà khổ trước khổ sau khổ là vì á, mình đem cái khổ của mình vung vẩy cho người khác, rồi mình làm tiếp tục những cái nghiệp khổ đó cho người khác, thì cả cuộc đời mình ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất, có rồi bỗng chốc quá hư không. Vì suốt cuộc đời mình khổ vẫn hoàn khổ, không có thể thoát được. Cho nên á, cái người này khổ lắm. Cho nên người nào có lòng từ thấy người kia khổ, mà cái hành nghiệp hiện đời vẫn còn tác nghiệp nữa, thì mình nên tìm cách giúp cho người này chuyển hóa cái khổ của họ. Thí dụ ha, họ khổ, ở nhà không làm gì hết, cứ coi phim, coi hết bộ này tới sang bộ khác, không đi đâu, không muốn làm gì hết. Rồi rủ người ta đi: chị, bữa nay á, tôi đi chùa, chị đi với tôi, chị ở nhà chi coi phim hoài nó nhức đầu, đi với tôi. Kéo người này ra một chút, thậm chí rủ đi ra ngoài shopping. Trong khi mình đi, mình khuyên lơn, mình nhắc nhở chút xíu, vậy nó đỡ lắm. Mình phải giúp cho người kia thoát ly được ở cái lưới khổ đó. Bởi vì cái khổ nó giống như một cái lưới chằng chịt mà người này hình như không có lối thoát. Đức Phật có kể trong kinh giống như một con khỉ, lỡ đi đường mà sa xuống một cái bẫy dính rồi, thì cái con khỉ này á, dính một chân thì định lấy cái chân kia đạp ra để mà ra cái khổ, ai ngờ đạp vô cái đống đó thì lại dính hai chân. Con khỉ mới lấy cái tay đẩy ra thì lại dính cái tay. Rồi con khỉ còn một tay duy nhất, định đẩy, dùng hết sức đẩy ra, rốt cuộc dính hết bốn tay. Rồi con khỉ định lấy cái đầu đẩy một cái cho thiệt mạnh để văng cái người mình ra, rốt cuộc cái đầu nó dính. Cuối cùng anh còn có cái đuôi, anh nghĩ bây giờ lấy cái đuôi giận hết sức để mà vung cái đó ra, rốt cuộc cái đuôi nó dính. Cho nên con khỉ có cái đuôi, cái đầu, hai ta hai chân dính hết. Qua câu chuyện đó Phật nói chúng ta cũng thế. Cứ lấy sáu căn của mình mà cứ dính đủ chỗ hết. Đó. Vì vậy mà cái người trước khổ sau khổ là rất là cần chúng ta quan tâm. Và nói chung thì hình như ai chúng ta cũng phải quan tâm. Bởi vì một phút mà lơ là thì chúng ta đi lệch. Giống như mình lái xe vậy đó. Không? Cái bảng exit trước mặt đó mà cứ nghĩ là chưa tới đâu là hụt. Quý vị thấy không? À, hồi nãy một Phật tử chở vào về mà cái số nhà là 4976. Mà Pháp Hòa đi tới đó và nhớ là mình họ ghi 47 hướng này. Mà 4500 đây mà ảnh quẹo lộn cái Pháp Hòa nói rồi. Quẹo trật cái là sao? Đi xa. Cho nên Tổ Huyền Giác ngày mới nói trong chứng đạo ca đó. Sai chi hào ly thất thiên ly. Chỉ cần sai một ly thôi, đi cả dặm. Nhưng mà không sao, có đường về. Quý vị thấy đây hay lắm. Quẹo lộn exit điên hồi cũng có đường ra. Cũng vậy. Lỡ mà chúng ta lâu nay đã sống là cái người từng khổ rồi lại làm khổ người khác nữa, bây giờ nghe lời Phật dạy đừng làm cái đó nữa. Đó là tạo nghiệp thôi. Mình khổ rồi là do mình không có biết ứng dụng cho nên mình khổ. Tại sao mình không chuyển nghiệp? Đừng làm cái đó. Cho nên mới thấy nha, mấy chú nhiều khi đi học về cứ huynh đệ sống thì dĩ nhiên phải có những cái lúc bất hòa. Thì Pháp Hòa hỏi tại sao con làm như vậy? Nói tại huynh kia làm như thế này, đệ nọ làm như thế kia. Pháp Hòa mới nói con muốn cái sư huynh kia đừng đối xử với con như vậy không? Nó muốn thì con đừng làm y như sư huynh đó. Phải không? Thí dụ bây giờ người ta nói xấu mình, rồi mình tức quá mình đi nói xấu lại, thì có gì đâu đặc biệt. Cái đặc biệt là người ta nói xấu mình mà mình không nói xấu người ta. Ví dụ như người ta hay nói móc mình mà định mừng đừng móc lại. Tại vì mình móc lại người ta đau, người ta móc mình nữa. Phải không? Cho nên là tối ngày hai vợ chồng cứ gà ráp vô là trách với móc. Hỏi sao ta, hỏi tới tại sao mà cứ trách móc hoài. Ủa không có móc sao có chuyện để trách? Phải móc ra mới có chuyện để trách chứ. Ông có nhớ không? Ngày trước ông làm chuyện này. Bà có nhớ không? Bà làm chuyện kia. Cho nên trách móc là gì? Móc ra mới có chuyện để trách. À, cho nên tu là chuyển nè. Cái hoa này nó tươi không? Nó phân nó rơi xuống thành rác, chuyển nó thành phân bón, nó nuôi cây khác. Cái đau thương đó mình phải học nó, chuyển đau thương này thành ra phân bón, nuôi cho mình có một nguồn an lạc khác. Quý vị thấy không? Quý vị thường tụng nè: biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng. Mình nói với Phật: Phật ơi, đàn con dại đang từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quang, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Nguyện với Phật rồi mà. Bao tội khổ trong đời ác trược, chỉ vì đâu? Vì tham sân si mạng gây nên. Hôm nay mình nói với Phật thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí Phật quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Con nhất tâm nguyện sống đời lành, đem thân mạng nương nhờ tam bảo. Tập khí năm xưa rồi sẽ chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác sẽ nở trăm hoa. Chừng đó niềm an vui đem khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Không từ bỏ thế gian này, cùng tăng thân xin nguyện trở lại, nơi cõi đời làm việc độ sinh. Giờ phút này sông núi chứng minh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Mình nói ghê gớm như vậy. Đó là cái người mà người ta sống khổ mà người ta không để cái khổ nó hoành hành. Có một quý vị nào để ý những cái con thú mà giữ ở trong rừng, như con cọp, con sư tử, nó bị thương, ai dám tới gần con sư tử mà trị lành vết thương cho nó? Nhưng mà quý vị, con sư tử trị vết thương bằng cách nào không? Nó đi tìm cái chỗ yên lành, nó nằm im đó để cho vết thương nó lành rồi nó mới đứng dậy nó đi. Có bao giờ con thú giữ trong rừng mà được người ta băng bó đâu? Nhưng con thú giữ nó biết cách nó làm cho nó lành vết thương. Chúng ta cũng thế, khi đau thương tràn ngập cõi lòng, tìm một góc ngồi yên cho nó tĩnh. Tại vì sao? Tại vì khi nóng giận nói ra là mất bình tĩnh. Có phải không? Người ta gọi là đa ngôn đa quá, nói nhiều là lỗi nhiều. Cho nên mình đừng có sống theo cái người thứ ba là trước khổ sau cũng khổ. Bây giờ cái dạng thứ tư là gì? Trước vui sau vui. Chắc mình cũng có phải không? À, happy, happier and happiest. Còn nếu không khéo thì you and ở trước là unhappy. Đó, cho nên biết tu là biết lắp ráp, phải không? Để cho nên á, Đức Phật dạy người thứ tư là người trước vui sau vui, là cái câu đó: niềm an vui đem khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối, cùng tăng thân xin nguyền trở lại nơi cõi đời làm việc đổ sinh. Quý thầy tu, quý thầy học Phật, quý thầy an vui, quý thầy có sự bình an thì đâu có an vui với cái đó, đem tràn rãi cho tất cả mọi người. Quý vị thấy được điều Pháp Hòa nói. Hôm nay buổi thứ hai Pháp Hòa gặp tất cả đại chúng, và Pháp Hòa muốn lấy một bài kinh này ra. Đức Phật nói ở trong kinh bốn dạng người sống. Bây giờ ôn lại nè. Dạng người thứ nhất là gì? Trước khổ. Thứ hai là? Thứ ba là? Thứ tư là? Bravo, vỗ tay. Phật tử Vancouver giỏi quá. Vậy quý vị hiểu được ý của Phật dạy ha. Mình tu là mình kiểm lại coi mình dạng nào. Mình là người hiện nay đang khổ, trước giờ khổ. Thôi, hôm nay tôi học được bài kinh này rồi, tôi về tôi sẽ làm cho đời tôi hết khổ. À, rồi, trước kia mình đã vui mà bây giờ nhìn lại ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Ngày xưa ai quyền quý cao sang. Lúc đó giác ngộ ra em, chính em, cũng mình thôi. Ngày xưa mình cũng đã từng là lá ngọc cành vàng, ngày xưa mình cũng đã từng gì quyền quý cao sang. Bây giờ sao mình khổ như vậy? Phải nhìn lại mình. Người tu là cái người phản quan tự kỷ bổn phận sự. Nhìn lại mình là bổn phận duy nhất của người tu. Thấy được hoàn cảnh nào? Từ trước giờ tôi vui và hiện tại tôi cũng vui. Đó là mình, người trước vui sau vui. Vui là vì mình biết đem cái vui mình trang rãi cho người khác. Điều thứ ba, nếu mình nhìn lại ngày xưa xung quanh mình, tại sao nhiều người khổ quá? Là bởi vì mình không hề đem niềm vui cho người ta. Người ta khổ thì người ta quật lại mình thôi. Cho nên quý vị nhớ Phật dạy trong kinh, nó có một con bắt rắn. Nếu muốn bắt con rắn là phải cầm cái cây nạn chấn ngay cái đầu con rắn, để con rắn không còn cục cựa được. Còn nếu như không biết nắm cái đuôi con rắn thì con rắn sao? Quật ngược lại cắn mình. Có ai như Đức Phật dám đem giáo pháp của mình ra ví dụ như một con rắn độc? Lâu nay người ta cứ nghe nói là người giáo lý của người ta, pháp tu người ta cao tột như thế này. Nhưng với Đức Phật nói khác. Pháp tu của tôi, các thầy học, quý vị học mà quý vị không biết cách học, không biết cách hành thì coi chừng cái pháp này nó sẽ làm hại cuộc đời quý vị. Hồi trước chưa tu vui lắm, an lạc lắm, đi chùa rồi sao giờ không ai dám tới gần hết, trật lật. Là vì sao phải không? Hồi trước mình nó dễ thương lắm, bị có biết gì đâu nói. Tới hồi vô chùa biết được rồi, trời ơi, người nào vô mình cũng nói sai hết á. Đi chùa lâu chưa mà lại Phật Thế Ấn vậy? Đi chùa lâu chưa mà cấm cây nhang thấy ghê vậy? À, có nhiều khi ta đang nùi nùi cái áo tràng, dứt cái áo tràng lại. Nè bà có túi nè. Đi chùa lâu mà không biết xếp áo tràng, ta buồn liền. Ta buông liền. Đây mình lại chị, để em chỉ cho chị, em bày cho chị xếp cái áo tràng cho nó đúng nha. Cái này là quý thầy cũng dạy lại chứ em không có biết. cũng một cách dạy, nhưng mình phải vận dụng khéo nói nữa. Mình nói sao cho người ta dễ chịu, người ta dễ nhận. Cho nên coi chừng, trước vui mà sau khổ cũng cái chỗ này. Trước kia mình cũng nhàn nhã lắm, đi tu sao hồi không nhàn nhã nổi. Rồi bây giờ quý vị nhớ được bốn cái đó không? Nhưng mà nhớ là cái này có nhiều khi mình không khéo là ngay trong đạo mình cũng bị nha. Ngay trong đạo cũng bị á. Hồi xưa mình khổ, mình đi chùa cái mình vui, vì mình học đúng cái mình vui. Còn nếu mình không khéo á, ngày xưa mình vui, đi chùa học sao thành khổ, phải không? Rồi mình đã khổ rồi, vô chùa mình khổ luôn. Đó, còn người mà vui ở nhà đời cũng vui, vào trong đạo cũng vui. Đó, thì đó là hôm nay Pháp Hòa xin trích một bài kinh Đức Phật nói trong Tăng Nhất A Hàm để chia sẻ với đại chúng, là Đức Phật dạy cái vấn đề khổ vui do mình chuyển. Thì ở đây Pháp Hòa mới xin thưa đại chúng, đây là cái cách chúng ta biết chuyển nghiệp, chúng ta biết sống, phải không? Xin chúc đại chúng có một cái buổi an lành và ứng dụng bốn cái điều Phật dạy. Khổ thì ai cũng khổ, có cái điều là chúng ta biết quán chuyển như thế nào. Cái vấn đề bất hạnh thì ai cũng có, phải không? Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta tỉnh giác để chúng ta chuyển khổ thành vui. A Di Đà Phật.